This is KBDT, Highland Park, Texas.
Hiểu đạo ta sẽ thành danh, tôn trọng đạo đức tâm ta. An lành để dành một chút yêu thương tặng cho cuộc sống đời không phụ mình. Thương người như thế thương ta, quý ơn mẹ cha mới là đạo con. Giữ chọn hai chữ sắc son, non là chữ hiếu, biến là chữ thương. Hai từ vốn chỉ bình nhưng đầy chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét gây.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Ai Hiểu Cho Mình Ngày Hôm Nay. Và thưa quý vị, trong chương trình này, hôm nay là ngày 29 Tết rồi, thì kính mời quý vị cùng gọi vào để đóng góp ý kiến cho chương trình thêm phong phú hơn qua số điện thoại của đài là 214-341-5943. Và Mai Trâm cứ nhắc với anh Lê Hùng là ngày 29 Tết rồi, hoài à. Anh Lê Hùng cảm thấy là có nôn Tết không? Tại vì em thấy anh Hùng thờ ơ với Tết quá, em phải nhắc như vậy để cho anh Hùng nôn Tết cồn cào. Không biết anh Hùng có nôn không?
Chào thưa quý vị, sự thật ra đó, nếu mà nói gì nôn cũng không phải là nôn, mà không phải không nôn đã, mình nói chung lại là dĩ nhiên là thí dụ đặt trường hợp như là về Tết đó, là đối với người Việt mình là ở đây thì ai cũng vậy, là cũng cúng này cúng kia rồi cũng mời qua đi tới đi lui, thì đa số đó là phần đông á, thì dĩ nhiên nói là Tết thì dĩ nhiên là đối với người phong tục của người Việt mình là Tết là lớn nhất, đúng không Trâm? Coi như là giống như là mình nói là tôn giáo nào cũng phải tổ chức Tết hết, đúng chưa? Thì nếu mà nói nôn, yes, mà cũng nôn để làm gì? Tại vì con cái về nhà ăn uống đầy đủ lên rồi cái đỡ là không vui là tại sao ăn nhiều. Tại vì ăn nhiều thì không có tốt cho sức khỏe, thì cũng nên nhắc nhở mình. Xong rồi nữa đó là lâu ngày đó, thường thường đa số nó ngoài ăn uống ra là phong tục mình nữa làm gì nữa, Mai Trâm?
Lì xì là điều không thể thiếu.
Đúng vậy. Còn một cái nữa, sao lì xì là cái gì? Đỏ đen.
Nói anh đánh bài.
Đúng vậy. Đỏ đen. Thực thật là đỏ đen trong, không biết là như thế nào, chứ thực thật hình như là đa số là cái đó là giống như phong tục. Thì đối với Hùng á, thì nói là lì xì đầu tiên. Thì bây giờ mình nói về cái cách lì xì đi ha. Mình nói sơ sơ về cách lì xì, nhưng mà mình chỉ nói sơ thôi. Nhưng mà ngược lại đó là trong cái chương trình này một lần nữa đó, là Mai Trâm và quý vị nhớ đó là cái tên của cái chương trình của mình là gì?
Ai Hiểu Cho Mình.
Đúng rồi. Thì Ai Hiểu Cho Mình thì hiện giờ đó có nghĩa là mình nói là ngàn ngàn người đã cũng may mắn, coi như là giống như đã đưa hạnh phúc tới gia đình. Nhưng mà ngược lại đó, sự thật ra trước khi Hùng nói đó, đưa vào cái chương trình này đó, thì thưa quý vị, đây là những cái cách Hùng suy nghĩ và những cái tâm tư mà căng theo cũng như là cái chủ đề. Cái chủ đề ngày hôm nay nó không phải người nào cũng may mắn giống như là ăn Tết và gia đình đoàn tụ. Ngược lại, bây giờ mình có bao giờ mình xây lại những cái buổi Tết mà những năm trước mình rất là vui vẻ, nhưng ngược lại năm nay mình không vui giống như những năm xưa. Thí dụ đặt trường hợp như Hùng vẫn còn lương lắng một chút xíu nào đó, là tại cách đây gần 2 năm đó, năm mấy rồi là... đúng ra là sự thật ra thì nếu mình nói vui thì dĩ nhiên cũng có vui, nhưng mà buồn cũng có buồn. Thí dụ đặt trường hợp như không biết là Mai Trâm cũng mất mẹ rồi, 1-2 năm đầu Mai Trâm struggle rất là nhiều, đúng không Mai Trâm? Tại vì mình nhìn những cái bánh, những cái món ăn của người mẹ của mình. Thí dụ đặt trường hợp như Hùng cũng khi mình đưa ra cái chương trình này đó, thì mình cũng nghĩ tới là mình cũng như là lưu luyến về những cái phần đông, là tại vì những cái người mà gần mình á, mà người ta coi như rời khỏi mình đó, thì trong một thời gian ngắn đó thì cũng cũng khó mà quên, đúng không anh Trâm? Thì chương trình ngày hôm nay đó, Hùng muốn chia sẻ thêm một chút xíu nữa đó, là từ sự thật đối với Hùng á, Hùng ngơi ngơi về cái phần suy nghĩ đó, tại Hùng đã thăng với một người cô mà hình như cũng gần cả năm rưỡi nay rồi, mà khi tới buổi nào giống như nơi Tết này đó, là Hùng nhớ là cô lúc nào dặn Hùng phải lên trên cái chỗ cái chùa cô đi đó, rồi làm giống như là lên trên đó với cô, rồi không cúng, rồi nắm dỗ cái này vân vân và vân vân. Nhưng mà năm vừa rồi với năm nay thì không có cái phần đó nữa, thì Hùng nghĩ lại đó, là có nhiều người không có được may mắn, thí dụ đặt trường hợp như là đã mất người thân, mà trong cái thời gian ngắn này buổi Tết này lại đó, thì Hùng sẵn đưa một cái chương trình này ra để Hùng cũng như là nhắc tới cái tâm tư, nhưng mà mình đừng có coi đó là một cái phần giống như mình kêu là xấu hay negative. Tại vì nhớ như quý vị, sự thật ra đó là để khuyên những người nào mà đã nằm trong cái hoàn cảnh này mà nên giống như sống, tiếp tục sống, chứ không phải là vì một cái câu chuyện hay một người mất á là mình thay đổi hết những cái đời sống hàng ngày của mình. Thì đó là một cái chương trình Hùng muốn đưa ra. Thì trước khi mình vô vào chương trình đó thì Hùng thưa quý vị đó là hồi nãy Mai Trâm có nói đó, là Tết á là không có thiếu được là cái phần về lì xì, đúng không Mai Trâm? Thì Mai Trâm có đặt câu hỏi đó là trước khi vào chương trình đó, thì Mai Trâm nói về gia đình, thì nếu mà gia đình đông quá thì làm sao lì xì cho nổi. Thì Mai Trâm đó, nhiều người thí dụ làm mà không được tiền lắm rồi mà con cháu đông quá đó, thì không lẽ mình giảm là không lì xì đứa này mà không lì xì đứa kia, thì hay là cái số tiền hồi xưa mình cho mình làm được cái thì mình cho nó 20 đô, bây giờ không lẽ mình cho nó 2 đô thì cũng hơi khó. Thì đối với phong tục trong gia đình đó, thì như Mai Trâm đó, là Mai Trâm ít thì dễ, đúng không Mai Trâm? Nhưng mà nếu mà đông quá, con cháu đông quá, thí dụ là đặt trường hợp như gia đình của Thí rất đông, nhưng mà ngược lại đó là trong gia đình của chị Thí đó, hồi xưa đến giờ là Hùng là cái người có đề nghị như thế này: cháu thì rất là đông, bà thì lớn
khoảng
tuổi
bao nhiêu người?
Nếu mà chói cháu với chích không cũng khoảng chừng anh nghĩ cũng khoảng 20 mấy 30 đứa. Ok, thì cháu chích thì đông, mà thí dụ mà để mà lì xì hết á thì cũng hơi khó, là tại vì khi mình lớn tuổi mình đã ăn tiền về hưu mình sao có tiền, đúng không anh Trâm? Mà nếu mà lì xì hết thì cũng hơi khó. Thì Hùng đưa ra một cái phong tục như thế này, là đây là phong tục trong gia đình thôi, chứ không phải là đề nghị, chứ không phải là phong tục. Đề nghị ra đó, đứa nào đã đi làm được có tiền là không được lì xì. Mai Trâm thấy công
nhận đúng không? Chẳng hạn như những đứa mà đi làm part time á, vừa đi học vừa đi làm part time thôi á, một tuần làm 4 tiếng 8 tiếng rồi
không cần biết, miễn có tiền,
miễn sao có
thu nhập, là không được lì xì,
bất cứ ít nhiều gì không được lì xì hả?
Không được lì xì. Mà hai nữa đó là trong đây cũng có một cái đề nghị đó, ví dụ đặt trường hợp như bình thường á thì mình thấy đứa nhỏ hay là đứa nào thương nhiều thương ít á thì mình cho đó là nó bị phân bì. Thì Mai Trâm biết là Hùng có đề nghị trong gia đình bên đây làm gì không? Hùng có đề nghị thí dụ đặt trường hợp như trung bình á là 20 cái bao thơ, 20 cái bao thơ đó đưa ra nó 5 đồng hết, nhưng đặc biệt có 1 hoặc 2 cái bao thơ có 100 đồng, thì tự đứa nào đấy bắt thôi, thì đứa nào hên đứa nào hên nó thì được 100 đồng, đứa nào không hên nó thì coi như được 5 đồng thôi, giống nhau, chứ không phải là mình cho đứa mình thương hay thân nhiều hay là ba mẹ nó giống như là giống như là tốt với gia đình mình thì mình cho nó nhiều, không có. Thì đây là những cái giống như đề nghị Hùng đưa ra trong cái gia đình. Thiếu đặt trường hợp rồi lì xì xong xuôi rồi đó, là ở đây cũng có đó, là dùng một cái bộ bài xuống, ngồi xanh quanh như vậy đó, là đánh bài gọi Việt Nam mình gọi là bài cào, là bài ba lá, đúng không, đỏ đen, thì coi như là lì xì với 1 đồng cứ dùa hay cứ đặt gì đó, thì đánh nó khoảng chừng nửa tiếng
xong tiền lì xì
đứa lại thắng đứa thua. Thì đó là những cái mà giống như là phong tục của người Việt mình hình như trong cái đỏ đen. Thì ngoài đó ra nhiều khi đó mấy đứa con của Hùng á nó lớn rồi nhưng mà vẫn thích là cái chiêu nữa, là mấy chồng biết cái chiêu gì không, ngoài đánh cái bài cào ra là còn lắc gì đó,
bầu cua cá cọp
đó, bầu cua nữa. Đó thì cái đó cũng vui. Thì không phải là mình nói chung lại đấy, thì mình cho con em mình biết á, là thường thường đa số đó là ở đây. Thì ngược lại có một cái á, thì hình như là mình bị quên đó mấy trăm ở Việt Nam thì Hùng nhớ đó là Tết đến á, là Hùng có đồ mới mặc, mà ở đây hình như không có.
Tại vì
con mà
bây giờ là hình như ngày nào, tuần nào anh Hùng cũng có đồ mới rồi, đâu cần tới Tết nhắc đến cái việc này nữa. Anh Hùng chia sẻ tiếp đi rồi.
Thì đó, thì đối với mấy đứa nhỏ bên đây nó không cần mua đi đồ mới, chứ Việt Nam luôn luôn nào có đồ mới hết á. Nhất là Hùng nhớ là tại vì Hùng ở Việt Nam phá rất là nhiều, mà coi như là tới là không có đồ mới là coi như mặc đồ rách.
Có một cái quần là tét mông.
Đúng rồi, tại vì tối ngày đi phá làng phá xóm, tự nhiên lúc nào quần áo nó cũng bị hư hết á. Đó, thì ngược lại tới đây thì khác, nhưng mà ngược lại nha, mày chẳng phải nhớ đó là Hùng ngược lại, Hùng không muốn có một cái món là Hùng không muốn là gia đình phải làm, nhưng mà phải có phải nấu. Mày chẳng biết món gì không?
Anh Hùng đừng nói em là món khổ qua.
Không.
Thịt kho tàu.
Đúng vậy, thứ nhất tại vì như thế này, trong đó cái thịt đó là khi mà nói kho đúng theo nguyên tắc mà của người Việt, người cũng như là cũng như là không phải người Việt, nhưng mà về cái kêu bằng culture của mình á, là phải thịt ba chỉ và mỡ nhiều và bỏ trứng vào. Thì Mai Trâm cứ nghĩ đi, giờ con em của mình bây giờ, nhất là con của Hùng, nó thấy mà mỡ thịt heo mà mỡ một cái nó lửa nào nó bỏ chạy hết. Hồi xưa nó, mình cho nó ăn thì nó không biết, nhưng mình lớn rồi nó nói mỡ heo rất là xấu, mà nó hỏi tại sao không mua thịt nạc mình đi mua mỡ. Mà ngược lại nói, bà nói là một câu thịt nạc thì nó không đúng theo nguyên tắc, thì phải cái thịt mỡ mới đúng theo nguyên tắc. Thì cái đó nó là nó nhiều mỡ, mà hai nữa giờ sau này cái study cho biết á, là mỡ heo đó ăn vô cơ thể của mình là nó nằm trong đó thôi, nó không có gửi đi. Đa số tụi nó thích ăn trứng thôi. Thì ngược lại đó là nếu mà nhà có nấu á, là nấu một chút xíu thôi, để mà giống như là có lệ để mà cúng này kia thôi, ông bà này kia thôi. Thì không biết Mai Trâm có khác như gia đình của Lê Hùng như thế nào không, lại về cái vấn đề những cái món mà giống như là đã thấy phong tục rồi nhưng mà không chịu nấu.
Anh Hùng, nhiều khi em thấy em cũng không phải là người mang di truyền, có nghĩa là mình mang những cái nét truyền thống của người Việt Nam, rồi cha mẹ mình làm, rồi tới cha mẹ mình di truyền lại cho mình. Hình như em không có carry những cái đó,
không có tiếp tục.
Cái đó là cái cũng không tốt, nhưng tại cái thói lười biếng của mình. Nhưng mà em nhớ là hồi xưa ngày Tết em rất là mong, không phải mong được ăn, không phải mong được gì, mà chỉ mong được đồ mới. Là em nhớ là một ngày Tết đó, bố mẹ em chỉ cho hai bộ đồ. Một là cái bộ đồ mặc ở nhà là 30 Tết, là được thay cái bộ ra để mặc ở nhà, bộ đồ bộ. Rồi mùng 1 Tết á, là sắm đúng con cái quần, đúng cái áo, là đồ Tây gì đó không biết, mà chỉ mong Tết để được mặc hai cái bộ đồ mới đó thôi. Thấy khổ vẻ sợ không? Còn bây giờ thí dụ như ở Mỹ này hình như không có phải mong Tết để được mặc đồ mới nữa. Anh Hùng ha, mình đi shopping every single mỗi tuần mà, mỗi ngày luôn nữa có người phải không? Cho nên á, là rất là mong. Còn Tết á, nhà em là hình như người Nam á, họ có cái phong tục là họ nấu thịt kho tàu thì nhà nào cũng có, nhưng mà canh hủ qua là khổ qua đó, với lại những cái món người Nam hình như nhà em không có làm. Nhưng mà em nhớ nhà em á, Tết đến á, là bà với bố em với là hay làm cái món dưa cải muối với hành muối, mà không biết muối kiểu gì mà năm nào đó, là có nghĩa cái cây dưa cải là để nguyên một cây, hành thì để nguyên một củ, hành tím á, mà nó rất là mặn, nó mặn kinh khủng lắm. Chứ họ không có muối theo cái kiểu người Nam là chua ngọt hay cái gì hết, mà năm nào cũng làm như vậy. Mà em nhớ là không có ăn được cái món đó, chỉ ăn được một cái món thịt kho tàu là sau này mẹ em mới làm thôi. Mà hình như người Bắc họ không có làm những cái món như vậy. Là nhà em đó, bên nội của em là người Bắc, em thấy Tết á, là cứ làm thịt gà, dỗ cũng làm thịt gà, con gà đó nấu hình như 7 hay 8 món gì đó, gà, nước gà thì nấu miếng, gà thì luộc, gà lúc nào cũng chỉ có luộc thôi, không có kho gừng hay không có xào kiểu gì mà chỉ có luộc, rồi gà xào hay cái gì thì em không có biết nữa, nhưng mà hình như năm nào cũng thấy món đó. Sau này khi mà em qua đây rồi ấy, thì em thấy người Nam họ đâu có làm giống như những cái người miền Bắc họ làm như vậy. Cho nên thấy cái món ăn ngày Tết nó cũng phong phú hơn. Em thấy là như vậy đó. Và cái tập tục lì xì đó, anh Hùng thấy là những đứa trẻ con ở Việt Nam nào nó đều expect, nó đều là chờ đợi cái ngày Tết để được lì xì.
Đúng.
Nhưng
vậy
mà anh Hùng thấy những đứa trẻ ở Mỹ nó có cái sự mong đợi đó, nó có có nhiều giống như ở đứa trẻ Việt Nam không?
Không. Không.
Thì em lại không thấy như vậy, đúng
không?
Không,
không có. Dạ. Có. Từ quý vị, từ sự thật ra nó như thế này, Hùng cũng đã có sống Việt Nam rồi, qua đây cũng mười mấy tuổi, thì Hùng cũng nhớ mà, dĩ nhiên là Tết là phải có quần áo. Thứ hai nữa lì xì là tại vì chỉ có những cái buổi đó, đó mới có nhiều người lì xì, có tiền thôi, để mua sắm những cái món mình thích. Đợi cả năm thì hình như là lúc nào em còn nhỏ thì lúc sau Tết sau đi tới lâu quá nhưng mà ngược lại mình lớn rồi, bây giờ mình tới sau đi qua lẹ quá. Thì nếu mà nói về cái phong tục đó là Mai Trâm, đối với người Việt mình bên đây đó, hình như là đa số, không biết là tới Hùng rồi tới những đứa con Hùng đó, nó có tiếp tục hay không, nhưng mà theo Hùng thấy là hai đứa con của Hùng á, là Hùng nó sẽ có là những nguyên nhân như thế này, là tại vì khi mà chị Thí đó là vẫn giữ những cái phong tục đó là trong gia đình, thì cộng thêm cũng có bà ngoại, thì bà ngoại cũng vẫn giữ cái phong tục là má chị Thí. Thì đối với Hùng thì Hùng nghĩ nó cũng còn lai chút đỉnh thôi, nhưng mà sau này thì những cái con cũng như cháu nội cháu ngoại mình thì nghĩ chắc không có đâu. Thì và trong cái lễ Tết này đó, là không biết bao lâu rồi nhưng mà Hùng vẫn nhắc đi nhắc lại đó, là đây là một cái sự may mắn của trong cái năm 2024 này, là ngày mai là giao thừa, đúng không Mai Trâm, là 20-30, xong rồi đó là ngày thứ bảy là ngày một tây, xong là ngày chủ nhật nữa, thì coi như được chơi mình được 3 ngày trong lọt trong ngày weekend. Đây là coi như rất là tốt, coi như mình Mai Trâm nhớ có mỗi năm á, nó lọt vào trong cái ngày thường đó thì hơi vất vả, là tại vì thí dụ nhiều người, thí dụ đặt như những người mà ta là entrepreneur, người ta làm ăn tự, cũng như là tự giống như làm business á, thì người ta vẫn nghĩ được. Nhưng mà ngược lại đó, nhiều người đi làm hãng mấy trăm lọt vào ngày thường đó, thì thí dụ đặt trường hợp mình lấy những ngày sick day này kia thì cũng ok, nhưng nhiều người phải đi làm về rồi xong về tới nhà rồi phải dọn ra cúng rồi nấu ăn cho gia đình này kia thì rất là vất vả. Thì có nhiều người Hùng thấy đó là người ta qua đây người ta làm riết rồi, người ta cảm thấy coi như là không có coi như là mình không biết là mình nói là dùng lời lẽ như thế nào, nhưng mà cũng rất là tội cho những người mới qua hay là chưa có được may mắn mà được thoải mái giống như những người mà qua trước. Đặc trường hợp như những cái gia đình mà qua đây rồi, mới qua đây rồi mà chưa có được giống như là Seruin, có nghĩa giống như là chưa có được may mắn mà có nhà cửa này kia đó, thì vẫn ở nơi này nơi kia hay share phòng. Thí dụ đặt trường hợp như những người mà coi như là hồi nãy có đầu chương trình Hùng chia sẻ đó, là không phải người nào cũng được may mắn giống như là mình, anh em mình đang chia sẻ và đang nói đâu Mai Trâm. Thì nếu mà quý vị ơi, sự thật ra đó là ngày Tết đó, là đối với người Việt của mình, mà nếu mình càng giữ những cái phong tục mình càng kéo dài lâu năm ấy theo những cái đời khác nữa đó, thì mình nên chứ Mai Trâm. Bây giờ tin không tin hay là như thế nào đó, nhưng mà mình vẫn giữ cái phong tục đó. Đặc trường hợp như cái culture nào cũng không cảm rất là thích thú, thí dụ đặc trường hợp như người Việt mình cũng có thích thú, người Mỹ có thích thú, nếu con của mình có lấy người nước ngoài, người Phi, người này người kia, thì người ta cái phong tục, thì mình vẫn đưa cái phong tục đó đến cho những giống như là dâu rể của mình, để có là một ngày Tết giống như hiện tại, là giống như mình đang hưởng giống như trong ngày weekend này. Thì không biết là cái phần thứ hai đó, thì hồi nãy Hùng có chia sẻ đó, là mình nói về là những người không được may mắn, mà để mình khuyên cho những người mà hiện tại bây giờ mà giống như là giống đặc trường hợp như Hùng đưa ra một cái chủ đề ngày hôm nay đó, là đến ngày hôm nay 1.5 năm rồi, nhưng mà Hùng vẫn kêu bằng liên tuyết những cái thời gian mà mình không có ở để những cái người thân mà của mình đã mất 1.5 năm rồi. Thì thưa quý vị, Hùng và Mai Trâm sẽ ngưng lại một chút xíu để gửi những thông tin thương mại đến quý vị. Sau đó nếu quý vị nào có những cái chuyện vui chuyện buồn gì, quý vị cứ gọi vào để mà chia sẻ với Lê Hùng và Mai Trâm trong một cái chương trình Ai Hiểu Cho Mình.
Và em cũng thấy là chẳng hạn như cái công việc là cái thủ tục, nhưng có rất gia đình người Việt của mình có cái thủ tục là nấu bánh chưng bánh tét vào cuối năm, cái ngày 30 Tết anh Hùng. Thì cái lúc cái sum vầy gói bánh, cái lúc sum vầy để nấu bánh chưng, ngồi canh nồi bánh chưng, nó có những cái cảm giác rất là Tết.
quen
thì
thuộc.
Nếu quý vị gia đình quý vị có những cái thủ tục nào quý vị làm ngày Tết mà quý vị vẫn giữ cho đến qua bên này, quý vị mang qua rồi quý vị truyền lại cho con, cho cháu quý vị và vẫn giữ cho đến ngày hôm nay, thì quý vị có thể gọi vào để chia sẻ cùng anh em chúng tôi trên làn sóng của đài 1160 AM buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Và anh Lê Hùng và Mai Trâm sẽ trở lại với quý vị sau phần quảng cáo. Xin cảm ơn quý vị và quý vị nhớ gọi vào để tham gia chương trình nhé.
Trọng đạo đức tâm ta an lành, để dành một chút yêu thương tặng cho cuộc sống đời không phụ mình. Thương người như thế thương ta, quý ơn mẹ cha mới là đạo con. Giữ chọn hai chữ sắc son, non là chữ hiếu, biến là chữ thương. Hai từ vốn chỉ bình thường nhưng đầy chân lý soi đường ta đi. Xóa đi hai chữ chia ly, xóa đi bốn chữ nghi ngờ ghét gây.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng trở lại với phần 2 của chương trình Ai Hiểu Cho Mình. Và bây giờ thì anh Lê Hùng và Mai Trâm đã trở lại với phần 2 của chương trình, cho nên quý vị nào lúc nãy đang phát quảng cáo, quý vị gọi vào chắc là muốn đóng góp ý kiến của quý vị trong chương trình hôm nay, thì xin mời quý vị gọi lại nha. Số điện thoại của đài là 214-341-5943. Và em thấy là có một vị thính giả đang chờ rất lâu đó anh Hùng, mình tiếp chuyện vị này nha. Xin được chào vị thính giả đang chờ, hello.
Dạ, tôi tên Tâm đó cô.
Dạ vâng, dạ chào cô Tâm. Hôm nay là cô Tâm có khỏe không? Cô Tâm đã sắm Tết đầy đủ hết chưa?
Dạ, xong hết rồi.
Dạ, và có lẽ là hôm nay cô Tâm muốn chia sẻ với quý vị thính giả cũng như anh Lê Hùng và Mai Trâm những cái phong tục tập tục ngày Tết mà nhà cô Tâm đang tiếp tục đang có, phải không ạ?
Dạ, có cái những cái phong tục mà nghe cô chú nói chuyện hay quá, vui quá trong ngày cuối năm. Thì mình cũng góp một chút xíu để cho vui.
Dạ. Dạ, mời cô ạ.
Cái dị đoan của phong tục ngày Tết mình á, thì đối riêng cá nhân gia đình mình á, thì cứ tôi cúng giao thừa, giờ cúng giao thừa cái xong cái tôi cho thằng con rể, nó là tuổi Tuất á cô, cái nó đi mở cửa sau, nó đi ra cái nó đi vô cửa trước, rồi xong vậy đó. Khỏi cần ai xong nhà mình hết, cứ con chó nó vô nhà là tốt.
Đúng rồi Mai Trâm, mà Mai Trâm cũng nhớ là hình như năm nay cũng có nói là 4 tuổi. Dạ, mà Mai Trâm nhớ tuổi Tuất với tuổi Hợi đó.
Dạ, con chó nó vô cái là mình không có sợ điềm xấu hay là ai muốn làm gì mình đồ này kia xấu cũng không có vô được. Dạ. Rồi cái mình vô cái bắt đầu mình lì xì.
À.
Mình lì xì cho con cháu rể ra dâu gì đó mình lì xì hết xong cái mình cho tụi nó bài ra chơi gì cô biết không?
Dạ, chơi bầu cua cá cọp ạ.
Không. Chơi lô tô.
À, chơi lô tô.
Ờ, đúng rồi, như là cũng có cái lô tô cũng rất là hay nha.
Chơi lô tô, cái xong cái cô biết không, đứa này nó trúng cái nó hô lên, nó vui, rồi cứ kêu vậy đó, mãi vui cô.
Dạ, à. Nhưng mà có nghĩa rằng cái tối 30 sau khi cúng...
cúng giao thừa.
Cúng giao thừa xong là nhà của cô Tâm thức luôn tới sáng.
Thức gần tới 2-3 giờ sáng, tôi dạ. Mới dậy sáng. À. Chỉ có chơi vậy chứ không có chơi quánh bài. À. Ở nhà tôi không biết lá bài ra làm sao nữa cô ơi.
Dạ. Cô ơi, nếu mà cô không biết mà bài là cô, coi như là kiếp này là cô hơi bị thiệt thòi đó.
Cô biết lá bài là lá
gì thưa cô, Lê Hùng hỏi như là cô bước qua năm mới, năm sau là con nói là phong tục con rồng đúng không Mai Trâm?
Dạ.
Thì dạ cô ơi, cô có tin là nói là 5 tuổi không cô?
Không, nói chung á thì nói cô chú thương là cái đó là do kia bằng mình đức phước thôi.
Dạ.
Mình tạo đức phước thì mình được hưởng, chứ không có năm nào xui mà tôi cũng không thấy năm nào hơn. Nghĩa là nó cứ mình sống tốt là nó tốt à. Tôi rồi. Tôi sống tôi thấy như vậy đó chú.
Dạ, dạ rồi, con cảm ơn cô
rồi
rất
còn
nhiều.
Còn những cái nhà cô còn những cái
món ăn như
tập
thế nào vậy ạ?
Nào nữa mà chẳng hạn như món ăn hay là cô vẫn đem đến ngày Tết?
Thì cô nè, cô kho thịt kho tàu nè, rồi cô làm dưa giá, làm cải chua, làm dưa món, đặt bánh chưng, rồi cũng cúng ông bà đầy đủ giống Việt Nam vậy đó. Mấy chục năm ở đây rồi cô, vậy năm nào, nhưng mà giờ cô lớn tuổi lắm rồi, bảy mấy rồi. Mà cô cũng còn ráng năm nay, không biết năm tới cô còn làm được không?
À, nghe giọng của cô còn trẻ, còn khỏe trẻ lắm à, hả?
Rồi mình coi như trời ban cho phước mình, năm nào mình làm được là mình cứ làm cho con cháu nó súng về nó mới vui.
Nhưng mà câu hỏi nhỏ nữa nè, mỗi năm Tết như vậy đó, cô có tốn nhiều tiền lì xì không?
Trời ơi, cô ơi, ngày xưa mình còn làm, tại vì mình làm ở nhà đó. Rồi thành ra rồi có tiền lì xì nhiều, bây giờ không có tiền á, mình cứ bỏ 2 đồng, 2 đồng là giá chót rồi. Cái cháu mình có ít quá, có 2 đứa cháu ngoại cái mình để nó 20, hồi đó trời ơi mỗi đổi đứa 100, bây giờ mình để có 20 còn mấy đứa kia là đều hết con rể gì cũng vậy, 2 đồng thôi trong cái bao đỏ đẹp vô cùng.
Rồi cảm ơn cô rất là nhiều nha, và sẵn dịp năm mới con chúc cô nhiều sức khỏe nha.
Dạ, cô cũng chúc cho đài được nhiều cái tốt đẹp đến với đài ha. Rồi cô chú mạnh khỏe nha.
Dạ, cảm ơn cô Tâm, và cô Tâm hy vọng là trong những chương trình lần tới Mai Trâm có nghe tiếng nói của cô Tâm gọi vào để đóng góp ý kiến nữa nha.
Dạ, cảm ơn cô chú nhiều.
Anh Lê Hùng, thấy không, cô Tâm nói là cô không tin là 5 tuổi, nhưng ý cô nói là đức năng thắng số đó, phải không?
Mai Trâm, sự thật ra nếu mà nói về cái phong tục thì Hùng vẫn thắc mắc thôi nha Mai Trâm. Hùng vẫn thắc mắc một câu là đến ngày hôm nay nhầm khi á, Mai Trâm có biết là hình như người ta nói là người hiếu kỳ vẫn là hiếu kỳ, tới già rồi vẫn hiếu kỳ. Thì đặc trường hợp như là những cái phong tục hay những cái phát biểu hay là những cái tên của những cái món ăn hay này kia đó, thí dụ đặc trường hợp mình người Việt thì tại sao mình nói là kho thịt kho tàu? Mà trong cái cắt nghĩa được cái đó không? Thì bình thường đó thì Hùng ưa hỏi chị Thí, là tại Thí gọi tiếng Việt mà, tại vì biết sao? Thì anh bên đây Mỹ thì bây giờ như Mai Trâm đó, nãy cô nói là mình nói kho thịt thôi, tại sao lại dùng là kho loại là kho tàu? Tại sao cái chữ tiếng tàu trong đó?
Đó, anh Lê Hùng rất là cắt cớ ngày 29 Tết, thưa quý vị. Quý vị nào mà biết á, tại sao lại không
mà
gọi
mà Google
là thịt kho hột vịt đi ha, không nói mà lại nói là thịt kho tàu. Thì quý vị biết thì quý vị gọi vào để giải thích cho anh Lê Hùng, cũng như Mai Trâm cũng muốn biết nữa. Mình như Mai Trâm nhớ có lần nghe cô Thu Nga giải thích loáng thoáng rồi, nhưng mà thôi, chờ quý vị vị nào biết gọi.
Tại mình người Nam, người Việt Nam thì
Việt
hay là tại vì
có thể không kho thịt kho Việt mà kho tàu, phải không?
Với hai nữa thì thế này, quý vị, tại vì á, Hùng cũng đã nói rồi, khi nhỏ cũng thắc mắc, lớn cũng thắc mắc mà cũng hiếu kỳ. Đặc trường hợp như Hùng nói là Hùng nói với bà xã đó, chị Thúy đó, là nói em tại sao em vẫn kho, đúng không? Thì trứng vịt thì ok, anh cũng ăn, hai đứa nhỏ cũng ăn. Mà tại sao em kho thịt mà nó thịt nạc mà đi kho thịt mỡ nhá? Thì hình nói, như như vậy thì đâu có đúng là cái món ăn của người Việt, nói ok, cái món ăn là ăn thôi, mình đặt ra chứ không phải là mình phải ăn.
Nếu
cái
em nhớ hình như là cái công việc, cái việc kho thịt mà kho thịt ba rọi hình như cũng có một cái sự tích gì nhỏ xíu mà
Hùng nghĩ đơn giản thôi, mấy trăm sự thật đây anh em mình sẵn nói cho nó vui. Hùng nghĩ đó, tại vì một con heo á, trong bộ là con heo đó là không có gì bỏ hết, đúng chưa? Thì nếu mà nó thịt không á thì thịt nạc mới là thịt, đúng không? Rồi những cái thịt chỗ khác đó là có mỡ, có này kia, thì dĩ nhiên hai nữa đó là người Việt của mình đó là thích béo nữa, đúng không Mai Trâm? Nhưng mà cái béo đó là sự thật ra nó hồi xưa mình không hiểu, mà mình hiểu rồi cái béo nó rất là xấu. Bây giờ Hùng hỏi Mai Trâm nè, hồi xưa đó có phải là Việt Nam ăn tép mỡ có nghĩa là nổi tiếng đúng không? Có nghĩa cái món mà giống như là cái
tóp mỡ đó, nó
là cũng như là mình chiên cho nó ra cái mỡ rồi xong
cái xác của cái da heo rồi cái mỡ nó teo lại
thì có nghĩa là cái con heo mình không bỏ gì cả, cái mỡ mình cũng ăn luôn. Thì có thể là như vậy, thì mình nói mình qua đây mình không ăn thịt giống như là thịt giống như là thí dụ đặc như mình nói nè,
tại thịt nạc chứ không ăn thịt mỡ, đúng không?
Đúng rồi, rồi thí dụ bây giờ mình cũng nói đơn giản luôn á, sẵn nè, ở Việt Nam mình á thì đa số đó là ăn mình nói làm cái thịt gà đi, giống Mai Trâm nói đó, thì đa số luộc đúng không? Thì hình như là làm tới 7 món thì đâu có nào bỏ đâu, đúng không? Ở bên này hồi xưa Hùng nhớ đó là hồi xưa chân gà với cánh gà nó rất rẻ tiền, nhưng sau này Á Đông mình qua hay là gì, cái phong tục khác đó, cái gì cũng ăn hết. Thì ngược lại hiện giờ nè, tại sao mình cứ kho thịt mỡ không? Thí dụ đặt trường hợp như Hùng ở đây lâu đó, Hùng như hai đứa con Hùng A đa số nó gà đó, hồi xưa mình mình không để ý chứ. Con gà nó có hai cái loại thịt đúng mấy trăm. Nó có thịt trắng và thịt đen. Khi tại sao mình đi mua là mua giống như là gà chiên á, thì người ta nói là white meat hay là dog meat. Thì hồi xưa mình không để ý nó dog meat, white meat là cái gì. Sự thật đó là có một cái con gà nó có hai cái loại thịt, thì thịt đen và thịt trắng. Thì đa số bên này á, là tụi này ăn thích ăn thịt trắng không, thịt đen không thích. Nhưng người Việt mình trở lại cái thịt không ăn, đi ăn cái xương không à. Thì đó có thể là tại vì hồi xưa là một cái con gà có thể là ở đây một con gà có thể một mình ăn nửa con rồi. Ở Việt Nam một con gà là phải ăn hết một gia đình. Không biết cái đó là phải về cái cách mình ăn, giống như hiện giờ là một cái con gà ra có một cái đầu với hai cái cánh thôi, mà giống như năm người thì người nào cũng đòi hai cái một cái đầu với hai cái cánh hết. Hùng không hiểu lý do tại sao nó xương không thì mình phải ăn. Hùng hiểu kỳ ra nha, thưa quý vị, này là cho vui thôi. Thì mọi người suy nghĩ lại đi.
Em anh Hùng à, còn cái món thịt mà tại sao phải kho, không kho thịt nạc mà kho thịt mỡ, là hình như đó ngoài những cái sự tích nhỏ xíu có liên quan, thì em theo em nghĩ đó nha. Tại em cũng nghe nhiều người lớn tuổi nói là khi mà anh Hùng kho cái thịt nạc không với trứng á, thì cái thịt nó rất là khô. Cho nên khi họ phải có một tí thịt mỡ vào thì làm cho cái thịt của nó giống như nó mềm hơn, và nó ướt át miếng thịt nó không có khô hơn, thì ăn nó đỡ khô khan. Nhưng mà những người mà họ ghiền thịt mỡ đó thì họ thấy thịt mỡ giống như là một cái hoa đang nở tung tóe, rất là ngon và rất là hấp dẫn. Nhưng mà đối với nhà em thì cũng không thích ăn thịt mỡ, nhưng mà qua cái điều mà cô Tâm vừa chia sẻ, anh Hùng thấy đó là em thấy cũng trong chương trình này cũng rất cần các bác, các chú, các cô gọi vào để chia sẻ những cái phong tục tập tục của người Việt Nam của mình có. Mà mặc dù em năm nay với anh Lê Hùng chắc cũng không trẻ, thì cũng không gọi là trẻ, mà già thì cũng chưa hẳn là già. Nhưng mà một điều em nghe cô Tâm chia sẻ xong em mắc cười, em cảm thấy vui, cười là cười bản thân mình á, là cô Tâm có nói á, cô Tâm có người con, người cháu gì đó, ngày xông nhà, ngày Tết đó, là đi ra cửa sau, rồi đi vô cửa trước, rồi được lì xì. Nhưng mà em carry cái đó lại, tiếp tục là em cũng nói con em đi ra cửa, rồi đi vô lại, nhưng mà không có lì xì.
Thôi sao kỳ vậy? Nếu mà đã làm như vậy...
Không có lì xì, thì hôm nay nghe
phải có
cô
lì
xì nói,
chứ.
Em không biết, em chỉ kêu đi ra rồi đi vô thôi, em không có lì xì ngay lúc đó. Nhưng mà sau khi nghe anh cô Tâm với anh Lê Hùng nói hôm nay, thì bây giờ mình về Tết năm nay mình phải add, mình phải cộng thêm cái phần lì
đúng
xì.
Đúng rồi, phải có lì xì chứ, may trăm vô, chúc mừng. Chúc năm mới thì phải có lì xì chứ, cho mà không ít nhiều giống như cô đó. Cô Tâm nãy nói đó là không ít thì nhiều cũng có một cái phong tục đỏ giống như kêu bằng tiền hên. Ngoài ra cái phong tục của người Việt mình, thì hồi nãy thấy Hùng có hứa với quý vị đó là một phần Hùng muốn nói về, nhưng mà thôi giờ vui quá rồi, mình nói vui thôi, bỏ cái phần kia. Nhưng mà Hùng vẫn coi như là nhắc nhở quý vị, nếu mà mình không may mắn mình bị giống như là trường hợp hiện tại bây giờ Tết đến, mất cha mất mẹ mất người thân của mình, thì mình cũng nên sống để mà giống như là một lần nữa Hùng chẳng nhớ một cái câu hoài khi nói về chết đó, là con trai của Hùng học bán trường nó 10 tuổi đó, mà khi bà mà giống như bà lo lắng khi bà đi mổ ruột á, bà cứ lo bà không ngủ được, thì nó cứ theo bà, nó hỏi chuyện bà hoài. Thì 2-3 ngày sau thì nó trở lại, nó nói với bà, nó bà ơi con nghĩ ra rồi, trên đời này mình có chết một lần thì bà cũng đừng nên buồn quá. Thì lúc đó bà mới đi nói với Hùng đó là bà không bao giờ lo nữa, là tại một đứa 10 tuổi mà nó đã hiểu được như gì thì tại sao mình lo lắng quá. Thì nếu nó đến thì nó đến thôi. Thì sự thật ra đó, thì một lần nữa người thân người thương của mình là dĩ nhiên là khi mà nếu mà mình chuẩn bị tinh thần trước á, thí dụ qua mẹ mình lớn hay có bệnh gì đó, là mình sẽ cho mình thời gian để mà mình nghĩ đó, là một ngày nào không có ba mẹ mình thì là mình sẽ tiếp tục sống, chứ đừng mình để giống như nghĩ là lo bận rộn quá, lo tiếp tục làm ăn quá rồi xong á là mình quên đi là ba mẹ mình đã lớn rồi, mà khi mà ba mẹ mình một ngày nào coi như là không còn ở gần mình nữa thì mình bị sốc. Khi mình bị sốc đó là mình mất nhiều thời gian, và mình sẽ cũng như tự an ủi, thí dụ nhiều khi mình nghĩ không ra đó thì mình cứ giữ những cái buồn phiền buồn não, mình cứ trách mình là tại sao mình không không lúc ba mẹ mình hay là người thân mình còn sống á, mình không tốt như người đó, nhưng đến bây giờ là quá muộn rồi. Bây giờ những cái gì mình nói, những cái gì mình tâm sự đó cũng không nghe được và không có hiểu được là những cái tâm tư của mình. Mình nghĩ luôn luôn nào sẽ ba mẹ mình hay là người thân mình sống bên cạnh mình mãi mãi và mãi mãi. Thì khi mà mình lỡ mình có xảy ra chuyện thì trong cái buổi giống như là trong cái năm nay, thì Hùng khuyên những quý vị nào có nằm trong cái tâm trạng đó thì nên giống như là tiếp tục sống, chứ đừng có gì mà sự sốc hay là tự mình trách thân là tại sao mình không lo cho người thân của mình. Thì một lần nữa đó là mình nghĩ tới người lui, đó là khi thời gian mình bận rộn tại mình muốn lo cho gia đình của mình thôi, cộng đó luôn cả người cha hay người thân hay người mẹ của mình nữa. Thì đây là một cái lời chúc của Hùng trong một cái đầu năm coi như là 2024. Giới phong tục của mình đó là coi như là Hùng theo như Hùng thấy, tiền bạc ai tìm cũng có hết, sức khỏe là quan trọng nhất. Thì Hùng chúc cho mọi người coi như là quý vị thính giả trên đài có một năm tràn đầy hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe. Rồi tiếp tục trở lại cái phần của vui. Thì hồi nãy Mai Trâm nói là xong nhà, đúng không Mai Trâm? Xong nhà có nghĩa là cô cũng hay là tới nghĩa là con chó là có thể là nó vô nhà mình là coi như cái gì cũng có thể là may mắn hết, đúng không Mai Trâm? Người ta nói là tự nhiên con chó mà tới nhà của mình thì nó hên, nhưng mà con gì nó tới là không hên, Mai Trâm.
Hình như là theo em
con mèo hả?
Phải con mèo. À. Người Việt Nam của mình không thích khi mà con mèo mà lò to mà đi vô nhà. Ừ. Nhưng mà thấy con chó nào lạ mà đi vô nhà đó.
Rồi nó mở cửa cho to cho nó mời nó vào cho nó ăn được, đúng không? Thì nó không, cô nói cũng đúng là thì mà nếu ai tụi con chó thì nếu mà đây sẵn đây Hùng cũng nhắc quý vị, nếu quý vị nào có thủ con chó thì lên online đi, đây tôi là con chó mời tôi đến nhà coi như là chỉ lì xì thôi, khỏi tốn tiền hết. À, cũng là một cái nghề không mấy trăm đó. Dạ, thưa quý vị, đối với Hùng là Hùng nghĩ đó là xong nhà hay là tin về những năm đó. Nếu quý vị nào gọi vào để chia sẻ thì Mai Trâm bắt điện thoại để nhờ quý vị.
Dạ
đó.
Vâng, xin kính chào vị thính giả vừa gọi vào. Hello.
Hello, tôi tên Tuấn á.
Dạ mời anh Tuấn ạ.
Hồi nãy tôi có nghe nói là hỏi về cái vụ thịt kho tàu đó.
Dạ mời anh.
Mình muốn tại vì cái này hồi trước mình cũng có suy nghĩ giống như nhiều người nghĩ là chữ tàu mình tưởng đó là của người tàu.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà thật sự ra là cái thịt kho tàu đó là nó của người Việt.
Dạ. Yeah. Mà tại sao
cái dân Nam Bộ đó, dân Nam Bộ á, cái chữ tàu á là có nghĩa là cái nước lợ đó. Cái nước nó là lợ á, nó giữa mặn với ngọt đó. Giống như ở dưới miền Tây á, là nó có sông cái mà nước lợ á, nó gọi là sông cái tàu. Nó có sông cái tàu thượng, cái tàu hạ. Ở Cần Thơ nó có sông Lòng Tàu rồi đó, là cái sông đó là nước lợ. Cho nên cái thịt mà mình kho có nước nhiều mà nước nó không mặn lắm mà cũng không lạc. Nó hơi mặn hơi lạc phải gọi là thịt kho tàu. Cho nên là cái chữ tàu đó nó nhiều người cứ hiểu lầm qua là tại sao mình không nói là thịt kho Việt mà thịt kho tàu. Là cái chữ tàu đó có nghĩa là thịt kho nước lợ. Nước nhiều mà
không
nó
phải
là
không phải là
mà anh Hùng phải công nhận là cái món thịt kho tàu đó nó rất nhiều nước hơn hơn bình thường cái món thịt kho bình thường.
Có gì nhiều nước là có thể để thả cái thiền lên được hay sao?
Không, cái thịt kho tàu, cái chữ tàu ở đây nó không phải là cái con tàu mà cũng không phải là nước tàu. Mà nó là nước lợ.
Nước lợ.
Cái đó là cái từ chữ tàu đó là của cái tiếng người Nam Bộ người ta dùng.
Người miền Tây
đó. Người ta chỉ là người ta chỉ là cái nước lợ. Nước lợ có nghĩa là nước nó vừa nửa mặn nửa ngọt đó.
Dạ. Anh là người miền Tây á. Anh là người miền Tây
đúng
ạ.
Rồi.
Anh ở
tôi cái... là người miền tôi là miền dân Trà Vinh.
Trà Vinh.
Miền Tây.
Rồi, cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ đã giải đáp được cái câu thắc mắc của Hùng rồi.
Nhưng đó. Có nghĩa là chữ tàu có nghĩa ở đây là chữ T, chữ A, chữ O đó phải không ạ?
Đúng.
Rồi.
Chữ
anh ơi.
T, chữ A, U.
AU hả?
Đúng rồi, đúng rồi.
AU chứ không phải là tàu.
Đúng rồi, AU chứ.
Em lại tưởng kho okay. Tàu.
Rồi, anh ơi, hỏi anh nè. Hùng sẵn hỏi anh luôn. Cái đây là thắc mắc của Hùng thôi. Khi mà anh ăn con gà, nó ăn thịt trắng hay thịt đen vậy anh?
cái vụ gà thì mình chưa có tìm hiểu, mình cũng không.
Ý Hùng hỏi anh đó là khi mà anh ăn tới con gà đó là anh ăn thích thịt trắng hay thịt đen? Có nghĩa là tại vì thịt
mình ăn
trắng
con gà là mình thích ăn cái chỗ nào có xương nhiều thôi.
Là thịt đen rồi.
Okay. Vậy là anh cũng thích đầu cổ cánh rồi đó.
Ờ đúng rồi. Vậy, đúng vậy rồi. Là khi con gà ra là coi như gia đình anh là anh lấy cái đầu với hai cái chân là xong rồi nha. Coi như là con gà có để lại ai muốn ăn gì ăn đúng không?
Cái đầu cái cánh cái đầu cái cánh với cái chân.
Rồi đó xong rồi.
Tại sao? Tại sao? Tại anh không thích ăn thịt hả hay sao?
Không phải, tại vì người Việt mình hay ăn, thích ăn nó có xương vậy, mình ăn nó cái thịt nó dai, nó ngon, à, thấy nó ngọt.
À. Rồi
cảm ơn anh nhiều.
Có hỏi nào nữa không?
À, không, được rồi, chị thắc mắc rồi, cảm ơn nhiều nha. Là chúc anh rồi, năm mới tràn đầy hạnh phúc và sức khỏe vội vào nha. Cảm ơn nhiều. Dạ, xin chào anh.
Dạ rồi, cũng cảm ơn. Cũng chúc lại hai người như vậy luôn.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Ồ, thế mà chồng thấy không? Nhưng mà đến ngày hôm nay Hùng dặn nghị, Hùng cần hỏi bà xã Hùng đó, ủa em ơi, tại sao thịt em không ăn mà em có ăn xương không vậy? Thì cổ cứ nhìn anh cười thôi, phải chăm. Nhưng mà chăm đã nói, mày chăm là như năm mới đó, khi mà con già đó, mày chăm thích ăn cái xương hay thích ăn cái thịt, thịt đen hay thịt trắng?
Em chỉ thích cái thịt đen thôi. Em thích không có thích rồi. Em cũng không thích cái cánh, mà một là em thích cái cổ, hai là cái đùi thôi, chứ em không có thích là cái ức, và cũng không thích ăn cái cánh gà.
Thì có nghĩa là nguyên nhân gì Mai Trâm đến ngày hôm nay, đó là sở thích của Mai Trâm. Mai Trâm có tìm hiểu tại sao Mai Trâm ăn vậy không, hay là hồi xưa đến giờ đó là khi mà làm con gà ra đó là người lớn á là ăn thịt, rồi người nhỏ thì ăn xương, đúng không? Cái Mai Trâm có nhớ đó là hỏi lý do tại sao có nhiều cái phong tục của người Việt mình á là cứ nói với mấy đứa bé đó ăn cái đó bị ngu này kia đó, hay là trứng lộn hay cái gì ngon đó, là nói là ăn cái đó không được, con nít không được ăn cái món đó. Mai Trâm có bị bao giờ như vậy không Mai Trâm?
Không.
Không có hả Mai Trâm?
Không.
Có thiệt không vậy? Tại vì theo như Hùng nghĩ đó, không phải theo như Hùng nghĩ là đối cái gì món ngon á thì người lớn ưa, nói với con nít là không ăn được. Mai Trâm có nghĩ cái đó là đúng hay là sai?
À, cái đó là người cái này là lại một đề tài rất là dài nữa. Có nghĩa là anh Hùng hồi xưa ở Việt Nam á, thực ra đó cái gì ngon á là người được hưởng là những người lớn tuổi, ông bà nè, rồi cha mẹ. Nhưng mà ở Mỹ này á, cái gì ngon á là phải cho con nít ăn trước, đúng không? Em nhớ hồi xưa một con gà luộc ra là bà nội của em á là sáng một cái đùi gà, chiều một cái đùi gà, có nghĩa là con cháu là không có cái gì luôn á.
Ờ, xương không thì ăn ít quen
không,
rồi bây giờ
ăn
mới ghiền.
Ăn ít là quen rồi, ghiền gặm rồi, ghiền cho nên rồi. Thấy ngon. Nhưng mà qua đây anh Hùng lại thấy khác á. Khi nhà có mâm cỗ hay là những cái party, những đứa con nít lại là người cần ăn trước, phải không? Để cho nó ăn no rồi nó mới êm ấm, rồi người lớn mới yên ổn, mới thưởng thức được chứ. Chứ người lớn mà ăn mà con nít nhau nhau thì đâu có ngon lành gì, phải không?
Nhưng mà trước khi rời khỏi chương trình năm nay đó, Hùng hỏi Mai Trâm và Quý một lần nữa đó, vì lý do tại sao người Việt mình thích ăn những cái xương gì đó là có phải là lý do là tại vì hồi xưa đó, là ở Việt Nam mình giống như một con gà, Hùng nói đó, ở bên này có thể một người một mình ăn nửa con gà, ăn nhiều quá nó ngán, nhưng bên đó một con gà làm ra 6-7 món thì những đứa trẻ đó thì đa số là ngậm những cái còn lại thôi, đúng không? Thì mình nói đơn giản là mình ngậm cho nó không được là mình mới vắt xuống dưới đất để cho con chó nó ăn, đúng không? Thì có phải là vì lý do đó là mình lớn rồi bây giờ mình thích ăn những cái chân và cái cổ thôi, tại chân cổ đâu có thịt gì đâu. Không biết được đó là có phải là nguyên nhân đó không vậy Mai Trâm? Hay là Mai Trâm đã để qua năm mới thì Mai Trâm trong năm nay Mai Trâm cái suy nghĩ coi như để năm sau có thể trả lời cho quý vị là có phải là vì lý do đó mà sau này mình cứ để cái cổ với cái cánh mình ăn không? Với cái chân.
anh Hùng biết sao, ở Việt Nam á tội nghiệp nhất là những đứa con nít, nhiều khi được ăn chân cánh còn đỡ, nhiều khi chỉ được trong xe thôi đó, trong xe cho người lớn vô ăn thôi đó, thấy thương không? Và thời gian cũng không còn nữa, do đó thì Mai Trâm ước gì mà chương trình này dài thêm để anh em mình và quý vị thính giả có cái thời gian để chia sẻ những cái tập tục ngày Tết ha, cũng rất là vui anh Hùng ha.
Đúng vậy.
Và nhất là cái món thịt kho tàu thì anh em mình cũng chưa nói xong nữa, hy vọng rằng là chương trình Tết thì anh em mình sẽ trở lại với cái đề tài này nữa anh Hùng ha.
Vâng, cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Thì trước khi rời khỏi chương trình, Hùng coi như một lần nữa cảm ơn quý vị đã ủng hộ đài nhiều năm, và cá nhân Hùng và gia đình của Hùng cũng cảm ơn quý vị đã ủng hộ những cái cơ sở thương mại Hùng đã có nhiều năm qua. Năm nay Hùng chúc cho quý vị coi như là vạn sự như ý, mà sức khỏe thì con này lúc nào cũng tràn đầy để có thể là kiếm thêm nhiều tiền và giúp đỡ thêm những người thân của mình và chính bản thân của mình. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều, và Hùng cũng chúc Mai Trâm coi như là kêu bản gì Mai Trâm hả, sức khỏe coi như giống như là nếu mà nó hơi đau chỗ nào thì mình mình bị exercise là thì nó sẽ bớt đau đau nhất thôi, thì không không biết quý vị có bị như vậy hay không. Mà một lần nữa Hùng cảm ơn quý vị và cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều.
Cảm ơn anh Lê Hùng, và qua chương trình này là chương trình cuối năm của năm 2023 âm lịch rồi, thì năm mới một tuần nữa hai anh em mình mới gặp lại nhau, thì Mai Trâm cũng chúc anh Lê Hùng và gia đình có một năm mới thật là luôn an vui hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe và mọi việc trong năm mới thật thuận lợi như ý muốn anh Hùng nha.
Rồi, cảm ơn rất nhiều.
Hiểu đạo ta sẽ thành danh, tôn trọng đạo đức tâm ta an lành, để dành một chút yêu thương tặng cho cuộc sống đời không phụ mình. Thương người như thế thương ta, quý ơn mẹ cha mới là đạo con. Giữ chọn hai chữ sắc son, non là chưa hiểu biết lời chưa.